Để bữa nào mình đồng bộ kiểm tra bài quý vị thử nghe, cho quý vị lên viết chữ Hán thì làm sao ha.
Chắc bữa đó không tốt học.
Cái cô này viết chữ Hán giỏi chưa? Mình chia sẻ đến vấn đề thứ ba, đó là dụng báo tứ ân bạc tế tam hữu, đền đáp bốn ơn cứu giúp ba cõi đó. Đền đáp bốn ơn cứu giúp ba cõi. Trước tiên mình nói đến đền đáp bốn ơn. Bốn ơn là gì? Ơn thầy tổ nè ha. Thứ hai là cha mẹ. Thứ ba là xã hội. Thứ tư chúng sinh. Mấy khi mình có chia sẻ mấy vấn đề này rồi, đại khái là sao? Xã hội. Xã hội thưa nó mang cái ý nghĩa rất là rộng. Hồi xưa cái từ này họ dùng là ơn quốc vương đó, quốc vương thị thổ. Và Việt Nam mình có cái đặc biệt, các vị nhớ là có cái đạo tứ ân hiếu nghĩa. Ai sinh trưởng ở miền Nam, nhất là vùng Long Xuyên, Châu Đốc, thì biết đạo tứ ân hiếu nghĩa. Và hồi xưa cái đế chế quân chủ thì người ta gọi là ơn quốc vương, tức là ơn của chính quyền, rồi ơn của đất nước. Và bây giờ thì mình dùng cái từ nó hiện đại hơn một chút là ơn xã hội. Tại sao mình mang ơn xã hội? Mình nói đến ơn này trước đi. Tại sao? Ví dụ như mình ở trên đất nước này, mình hưởng cái cơ chế tự do của xã hội làm nên, thì rõ ràng là để có được cái tuyên ngôn độc lập như đất nước Mỹ, họ đã trải qua rất là nhiều khó khăn, phấn đấu để có được cái tuyên ngôn độc lập. Và để có được cái nền bình trị như xã hội hôm nay, thưa rất là nhiều sắc dân cựu cư ở vùng đất này, họ đã nằm xuống và máu xương họ đổ đầy trên mặt đất mới có cái nền văn minh và tiến bộ như hôm nay chúng ta thừa hưởng. Biết bao nhiêu người họ phấn đấu cho nền hòa bình mới có mặt cái sự hòa bình. Rồi hiện tại chúng ta cũng mang ơn cái xã hội này rất là lớn lao. Tại vì một số con em của người Mỹ, họ không có mặt trên cái quê hương yên bình và văn minh thế này. Họ ở bên chiến trường của Iran, Iraq, sa mạc khô khan, cái điều kiện sống rất là khắc nghiệt, cộng với rất là nhiều vấn đề nó còn tồn tại bên những đất nước kia. Chẳng hạn như ngày xưa họ đã từng chế ra những cái loại bom hóa học, và rất là nhiều những chiến binh Hoa Kỳ qua bên kia rồi về bị nhiều cái bệnh mà họ không có tìm ra. Rồi đối diện với cái chết, đối diện với cái nỗi sợ hãi, bất an vân vân, cái di họa, cái hội chứng của chiến tranh nó vẫn còn tồn tại. Ví dụ như chiến tranh Việt Nam đi qua mấy chục năm rồi, nhưng bây giờ có những người cựu quân nhân của Hoa Kỳ nghe nhắc đến chiến tranh Việt Nam, họ cũng cảm thấy bất an vô cùng. Rất là nhiều người bệnh vì vấn đề này. Và rõ ràng là cái nền an ninh của một quốc gia, thưa nó được đổi bằng nhiều xương máu của con người lắm lắm. Để có được cái đất nước Hoa Kỳ như hôm nay, chúng ta biết là biết bao nhiêu những người da đỏ đã từng sống nơi cái vùng đất nước này trước, họ bị bứng khỏi quê hương của họ. Và không có một cái nền hòa bình nào, không có một cái sự thành lập quốc gia nào không đánh đổi bằng mồ hôi, máu và nước mắt của tiền nhân cả. Rồi cái cộng đồng người Việt mình qua đây, mình chưa nói đến chuyện xa xôi. Giản dị là cộng đồng người Việt mình, những người đặt chân đầu tiên trên vùng đất này, các vị mà hỏi thăm thì các vị biết họ phấn đấu vô cùng để sống còn. Những người vượt biên thách thức cái sinh mạng mình với sóng gió, với cái chết và hải tặc. Mình là thế hệ đi sau, mình thừa hưởng bao nhiêu cái điều kiện tiện nghi của người đi trước đã để dành cho mình. Đó là rõ ràng cái ơn rất là lớn. Mình nói cái ơn về cơ chế hành chính thôi đó, cơ chế chính trị. Họ thiết lập nội cái hệ thống giao thông, đường xá để cho chúng ta đi là cả một kỳ công rồi. Rồi hệ thống an sinh xã hội, vân vân, mọi thứ nó như một cái mạng lưới chi chít ta không lường được, cầm cái điện thoại lên mình gọi bay về Việt Nam một cách dễ dàng, không phải là chuyện giản dị. Bao nhiêu cái trí tuệ và sự hy sinh con người để có một cái đời sống tiện dụng cho mình hôm nay. Và nếu mà không có cái sự đóng góp của nhiều con người hy sinh á, thì nền văn minh của nhân loại không đẩy được đến cái chiều cao như thế này. Và trong cái sự khám phá nào nó cũng có những cái hy sinh của con người, của những loài động vật chung quanh. Ví dụ như để chế ra một loại thuốc trị bệnh cho con người, họ phải thử nghiệm nó trên chuột, biết bao nhiêu con chuột chết, biết bao nhiêu con thỏ, con trừu. Cực lắm, chứ không phải dễ dàng. Một viên thuốc cảm thôi, cả một quá trình rất là dày. Rồi một cái văn bản nhỏ nhỏ, ta gọi là cái văn bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ thôi, là bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhiều người Mỹ tranh đấu. Rồi để cho cái sự đối xử giữa người da màu và người da trắng ở đây mà có một cái chút bình đẳng như thế này, biết bao người đã phấn đấu để cho có sự bình đẳng. Rõ ràng là ta mang ơn của bao nhiêu con người có mặt trên cuộc đời này. Những người mà ta ra đường ta gặp đều là những người ta tri ân cả. Đó là mình nói về con người. Và người tu mình không làm được cái điều tri ân này thì rõ ràng là mình không có làm cái tâm thức mình nó rộng được. Người nào mang trái tim tri ân lớn thì người đó có cái niềm hạnh phúc lớn. Người nào mà vô ân bội bạc thì người đó không có xây dựng được cái nền tảng đạo đức căn bản từ nơi trái tim của mình, thì không có thể nào tiến đạo được. Và ơn thủy thổ, thưa đại chúng, là trong Già Lam mình có cái câu đảnh lễ đầu tiên đó, các vị có nhớ không? Ngày lễ thụ ân đó. Trong các cái chùa, các Già Lam truyền thống á, họ có một ngày trước khi tụng giới, cái đêm đó họ lễ thụ ân. Thiên địa phú tải chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức. Thiên địa phú tải chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức. Quý vị có nghe câu đó chưa ha?
Chưa bao giờ nghe.
Nó tới mấy chục lại là, nhưng mình nói một lại đầu tại vì nó liên hệ đến ơn đất nước nè. Dạ. Quý thầy viết chữ Hán đi cho nó quay. Có nhìn ra không? Người Tâm có nhìn ra đây không? Dự tỉnh viết được không? Hả? Mình làm bộ viết vậy chơi quay. Kỹ quá nó xấu đi. Cũng làm bộ kiếm chuyện nói. Và trong Già Lam mình có nhiều cái tiếng lễ hay lắm. Mình nói linh tinh lan man thêm một chút, tại vì sẽ không có dịp mình nói mang vấn đề này. Ví dụ như sau khi mình tụng kinh xong đó, các chùa thường hay xướng cái câu là nguyện đại vị sư trưởng quấn dục chi ân, phụ mẫu sinh thành chi đức. Quý vị có nghe câu đó chứ hả? Nhất tâm lãnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Đại vị là chúng con xin đại diện cho, thay thế cho các vị sư trưởng và mẹ cha chúng con lãnh lễ mười phương tam bảo. Sư trưởng chúng con không có mặt ở đây hoặc vì lý do gì đó, bố mẹ của con chưa có hiểu biết tam bảo, cho nên con xin thay cho các vị đó. Ba lại này con xin lại vì những người kia, hồi hướng công đức lành về cho người kia, gọi là đại vị. Đệ tử chúng đẳng. Đại vị sư trưởng quấn dục chi ân, phụ mẫu sinh thành chi đức. Ở trên là nguyện đại vị, đệ tử chứng đẳng nguyện đại vị. Con xin vì các vị sư trưởng đã dạy dỗ con. Con xin vì cái ân của các vị sư trưởng đã dạy dỗ. Con xin vì cái đức sinh thành của bố mẹ mà nhất tâm lãnh lễ mười phương tam bảo. Nghĩa nó là vậy. Hay quá phải không? Rồi, đó là lại thứ nhất. Đây là lại thứ nhất nè. Mình học chậm chậm đi cho vui. Mình nói cái đó trước rồi mình trở lại thiên địa phú tải. Nhà lại thứ hai mình lại là nguyện đại vị đàn na thí chủ chi ân, tứ sự cúng dường chi đức, nhất tâm lãnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Đây là lại thứ hai. Các vị học chữ Tào, các vị biết cái vai trò chữ chi này rồi. Đó rất là nhiều nghĩa, nhưng mà nó nằm ở vị trí này, có nghĩa là ta nên dịch chữ ân này trước nè.
Con xin vì cái ân lớn dạy dỗ của sư trưởng, con xin vì cái đức sinh thành của phụ mẫu mà đảnh lễ mười phương tam bảo. Thì cái chữ chi ân và chi đức như này cũng giống như vậy. Con xin vì cái ân của đàn na thí chủ, cái đức tứ sự cúng dường của cư gia Phật tử đảnh lễ mười phương tam bảo. Rất là hay, rất là dễ thương. Rồi cái câu thứ ba, cái lại thứ ba là nguyện đại bị tam đồ nhiệt não chi thiêu, lục đạo luân hồi chi khổ. Tam đồ nhiệt não chi thiêu, lục đạo luân hồi chi khổ. Con xin vì cái khổ bị đốt cháy ở trong ba đường, con xin vì cái nỗi khổ của chúng sinh trong sáu đường luân hồi chìm nổi mà đảnh lễ mười phương tam bảo. Ở đây là cái truyền thống miền Trung hay sử dụng cái này để lại tạ ơn. Truyền thống Huế, truyền thống Bình Định thường thường sử dụng cái này. Và trong 24 lễ tạ ơn á, những cái lễ cuối á, là chúng công vụ thiền môn đảnh lễ thập phương thường trú tam bảo, tức là vì những người gánh nước bữa củi làm cỏ, chấp lao phụ dịch những vị cư sĩ trong nhà chùa, những vị làm công quả đảnh lễ tam bảo nữa. Đó là 20 mấy lại thù ân á. Ở đây mình liên hệ đến cái ân quốc dương thủy thổ, mình nói chuyện về tạ ơn đất nước thôi. Đất là mặt đất này, nước là cái nguồn nước mà chúng ta sử dụng. Rõ ràng là đất này đã nuôi dưỡng, che chở hình hài mình, làm cho sự sống này có mặt. Rồi nước nó là một nguồn lương thực đứng thứ hai, gìn giữ sinh mạng con người sau không khí thôi. Sự sống con người đầu tiên là nhờ khí trời để sống, thứ hai là nhờ nước để sống, thức ăn chính của loài người, thứ ba mới nhờ lương thực. Rõ ràng là cái nguồn không khí ô nhiễm ta không thể sống được, cái nguồn nước ô nhiễm ta cũng chết. Và hai điều này nó làm cho hành tinh này có được màu xanh. Cho nên sự sống của mình có mặt, sự sống của loài động vật có mặt, cỏ cây thú cầm có mặt là điều mang ơn thủy thổ này cả. Ơn của đất và nước rất là lớn đối với con người. Do vậy cho nên cái ơn thứ ba là ân quốc dương thủy thổ này nó nằm ở trong ân xã hội. Xã hội nó mang cái nội hàm chung đó là rất là nhiều sinh vật cùng cộng thông, cùng sống với mình, đang xen trong đời sống của mình. Ơn chúng sinh thưa đại chúng là tất cả những cái loài động vật có mặt trên cuộc đời này nó đều là những người bằng hữu của ta cả. Những cái nhà khoa học tiến bộ họ khám phá ra nếu có một cái loài động vật nào mà nó không tồn tại trên cuộc đời là cái môi trường sống nó bị khuyết tật một chút. Và cái điều này rất là rõ ràng ở một cái vùng nào đó mà có những cái loài động vật như loài rắn, loài nhện như cái vùng đất Nam Mỹ này, nếu mà người ta thù hận á, người ta giết hết á, thì cái môi trường sống nó bị khiếm khuyết một phía nào đó, chứ không phải là mình nghĩ nó là loài vô ích, loài độc hại, mình giết nó mà mình tồn tại được. Và có những cái loài mà xem chừng như là nó không có dính dáng gì tới con người, giống như loài trùng mình đào dưới đất á, thưa cái loài đó bây giờ nó trở thành của quý của con người. Cái thế giới của các bà các cô ở nhân gian họ phải tri ân mỗi lần gặp con trùng á, son môi nếu không có nó thì không có thành hương vị á. Rồi những chiếc nhẫn kim cương mà đeo đó, nó được đến cái vùng đất này bằng máu và nước mắt. Nó đi một vòng, các vị mà có coi máu kim cương các vị biết cái hạt kim cương nó ra từ đâu à. Cái giá nó rất là đắt và nó liên hệ đến bao nhiêu mạng sống của con người. Và hầu như mọi điều mình đụng vào nó đều liên hệ với mình cả, từ cây bông, từ cái viết, từ miếng giấy, từ cái món đồ bé nhỏ mình trang sức, từ một chút phấn mấy bà đánh trên mặt, chút son mấy bà bôi trên môi, mọi cái nó đều liên hệ chằng chịt đến chúng sinh. Cho nên ta có mặt trên cuộc đời ta phải tri ân chúng sinh. Viên thuốc ta uống, miếng nước ta dùng, cái túi ni lông ta xách, v vân vân mọi thứ. Và đời sống con người được làm thành vô vàn nhân duyên chung quanh liên hệ với ta. Và người có cái niềm tri ân lớn là người đó đối với sinh vật không có nở tổn thương, ở lòng họ đầy từ ái. Mà khi trái tim từ ái có mặt, có nghĩa là người đó có hạnh phúc đó. Không có người nào hạnh phúc trên nhân gian mà người đó trái tim họ không lớn cả. Trái tim lớn, lòng thương yêu đầy, thì tự nhiên là cái chất liệu hạnh phúc của tâm thức nó được nâng cao thôi. Ơn thầy tổ, ơn cha mẹ là điều tất nhiên rồi. Điều này chúng ta đã có dịp chia sẻ đôi lần. Cho nên người xưa họ rất là hay, khi mà sắp xếp những cái nghi lễ lại thù ân trong những ngày lễ sám hối Bồ Tát, họ sướng lễ nghe rất là hay. Và quý thầy cô mỗi khi tụng kinh xong rồi sướng lễ những câu này cũng rất là hay. Đó là chúng ta nói về đền đáp bốn ơn. Cái thứ hai là cứu giúp ba cõi. Danh từ chuyên môn ngày xưa là tam hữu, tứ ân tam hữu đó. Cái này nếu mà nói rộng ra thì nó có tới nhị thập ngũ hữu rồi. Tại sao gọi là hữu? Hữu nghĩa là có sinh diệt, có luân hồi, có tình thức. Kể cả các tầng trời cũng được liệt vào tam hữu nữa. Cõi người, rồi cõi trên cõi người, thấp hơn cõi người. Thông thường thì chúng ta phân một là cái nhóm thứ nhất, một nè, là trời nè. Thứ hai là người nè. Thứ ba là súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Đó là nhóm thứ nhất. Đây là tam hữu cảnh giới. Đây là cõi của cảnh giới. Mình phân thế này để giải thích cho nó đủ rộng, đủ dễ hiểu. Mình chia làm hai loại đi, cõi của cảnh giới. Thứ hai chúng ta muốn bàn đến là cõi của tâm thức. Kể cả những vị trời ở cõi trời như là Tự Tại Thiên cũng thuộc về dạng bị sinh diệt nữa. Vô tưởng thiên, tức là cõi trời hữu tưởng và vô tưởng, cũng còn ở trong cái cảnh giới sinh diệt. Và cho dù thọ mạng của các vị trời có thể sống hàng triệu năm, nhưng mà khi hết phước trời cũng còn rơi lại trong nhân gian. Cho nên các ông trời cũng còn ở trong vòng luân hồi. Thời Đức Thế Tôn tại tiền có một vị trời là ngài gì nè, Quốc Đầu Lâm Phất. Các vị còn nhớ Quốc Đầu Lâm Phất chứ ha. Họ chứng tới cái tầng phi tưởng, phi tưởng xứ. Nhưng mà sau đó thì ông vẫn còn rơi.
Ủa, ông đó là thầy của lúc mà nó còn chưa thành đạo.
Không biết mình nhớ có lộn tên không, nhưng mà có một ông.
Thôi ông A Ba La, ông là Long Phật.
Một cái ông ngoài đạo, ông rất là ghét Đức Phật. Ông chứng được thiền. Nhưng mà các vị có thể đọc ở trong văn học A Hàm, mình không nhớ bộ nào, sẽ có gì chúng ta tra lại. Và chứng được thiền định rất là sâu, nhưng mà không có làm sạch cái hạt giống phiền não nơi tâm thức, cho nên vẫn còn nổi cái niệm sân. Và cuối cùng thì ông rớt vào cái loài chồn